Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 1 tháng 9 năm 2016. Hàng nghìn người dân Hà Tĩnh biểu tình phản đối Formosa trước ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Người dân thì đấy họ có nói là họ sẽ biểu tình nhất, tiền chừng nào mà đền bù và đóng cửa ho ra thì họ phải không?
Một nhà hoạt động tham gia cuộc biểu tình đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Mỹ công du châu Á, Gabon tổng thống tái đắc cử bùng nổ biểu tình, tân tổng thống Brazil tuyên thệ nhậm chức.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài những tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có các bài tường trình về chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ và cuộc chiến chống khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Trà My sẽ trở lại để cập nhật những thông tin mới nhất về chuyến công du của Tổng thống Mỹ tới châu Á.
Tổng thống Mỹ Barack Obama lên đường sang thăm châu Á trong chuyến công du thứ 10 và có lẽ cũng là chuyến cuối cùng tới khu vực, nhấn mạnh điều mà giới chức Tòa Bạch Ốc gọi là trọng tâm chính của chính sách ngoại giao Obama, tái cân bằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes nói chuyến đi lần này sẽ là cơ hội để ông Obama xác quyết tầm quan trọng của thỏa thuận tự do mậu dịch đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP giữa 12 quốc gia do Hoa Kỳ dẫn đầu, và thảo luận các vấn đề cấp bách về căng thẳng hàng hải, biến đổi khí hậu và kinh tế toàn cầu. Ông Obama sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày thứ Bảy, 3 tháng 9, tham dự thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu vào Chủ nhật và thứ Hai, trước khi lên đường sang Lào tham dự thượng đỉnh ASEAN và thượng đỉnh Đông Á cho tới ngày thứ Năm. Ông Ben Rhodes cho biết, cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ bàn tới những khía cạnh tích cực của mối bang giao phức tạp cùng với những bất đồng. Vẫn theo lời ông, chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Lào là chưa từng có trước nay vì sự tham gia của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột Đông Dương hồi thập niên 60-70. Ông Obama cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ tân Tổng thống của Philippines, quốc gia vừa thắng vụ kiện quốc tế chống lại các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo chuyên gia về Trung Quốc Bonnie Glasser thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Washington, thì lãnh đạo hai nước Mỹ-Trung đều đánh giá cao tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và dự kiến các cuộc hội đàm sắp tới sẽ tích cực dù sẽ có những bất đồng.
I think that President Obama will want to encourage China to abide by the
Vẫn theo lời chuyên gia Glasser, chuyến công du châu Á của ông Obama diễn ra giữa bối cảnh cơ hội TPP sẽ được Quốc hội Mỹ chuẩn thuận còn mong manh. Bà nói, dù thỏa thuận thương mại này là lợi ích kinh tế và chiến lược địa lý đối với Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương, nhưng bà không đồng ý với quan điểm cho rằng TPP bị đánh bại sẽ là một chỉ dấu chấm dứt vai trò lãnh đạo của Mỹ tại khu vực. Về căng thẳng hàng hải, bà nói Trung Quốc đã tỏ ra tự chế sau phán quyết quốc tế về vấn đề Biển Đông, và đây có thể là cơ hội để Manila và Bắc Kinh đạt một giải pháp ngoại giao.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa Donald Trump đêm thứ Tư đã trình bày cặn kẽ chính sách nhập cư ưu tiên an ninh biên giới và đảm bảo rằng những người vào nước Mỹ sẽ chia sẻ những giá trị của Mỹ. Ông phát biểu trước những người ủng hộ ở Arizona thuộc miền Tây Nam bằng ngôn từ mạnh mẽ hơn nhiều so với ngôn từ mà ông mô tả sử dụng trước đó vài giờ ở thành phố Mexico, nơi ông có một cuộc hội đàm mà ông gọi là quan trọng và thẳng thắn với Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto. Chris Hannard và Elizabeth Schaffner ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Một ví dụ điển hình của sự khác biệt này là cam kết lâu nay của ông Trump xây một bức tường tại biên giới của Mỹ và Mexico. Ông Trump cho biết sau cuộc hội đàm rằng ông và ông Peña Nieto đã bàn về kế hoạch này, nhưng không bàn về tuyên bố của ông Trump đòi Mexico thanh toán chi phí xây bức tường. Tuy nhiên, ông Peña Nieto cho biết ông đã nói rõ rằng Mexico sẽ không trả tiền cho việc đó. Nhưng khi ông Trump tiết lộ kế hoạch nhập cư 10 điểm của ông ở Arizona, điểm đầu tiên mà ông nêu ra là một bức tường cao lớn, vững chãi, đẹp đẽ.
And Mexico will pay for the wall.
Và Mexico sẽ trả tiền cho bức tường đó, 100%. Họ không biết điều đó, nhưng họ sẽ phải trả tiền cho bức tường đó.
Ông Trump phát biểu như vậy trong khi đám đông người ủng hộ hào hứng hô vang xây bức tường đó. sau nhiều tuần tin tức cho hay ông Trump có thể đang nới lỏng lập trường về vấn đề nhập cư. Tối thứ Tư, ông đề nghị thuê 5.000 nhân viên tuần tra biên giới mới, tăng gấp 3 số lượng nhân viên chấp hành di trú và ngay lập tức trục xuất bất cứ ai bị bắt đang nhập cảnh bất hợp pháp. Ông cho biết tội phạm và những vụ vượt biên giới sẽ giảm mạnh và những băng đảng sẽ biến mất.
Our enforcement priorities will include removing criminals.
Nhưng ưu tiên chấp pháp của chúng ta sẽ bao gồm việc loại trừ những kẻ phạm tội, những thành viên băng đảng, những mối đe dọa an ninh, những vụ ở quá hạn visa, những khoản phí công, đó là những người lệ thuộc vào phúc lợi công cộng hoặc gây quá tải cho mạng lưới an sinh, cùng với hàng triệu lượt nhập cảnh bất hợp pháp và ở quá hạn visa hồi gần đây, những người đã tới dưới thời chính quyền hủ bại này.
Vấn đề phải làm gì với con số ước tính 11 triệu người đang sinh sống ở Mỹ bất hợp pháp cho thấy sự khác biệt lớn giữa ông Trump và ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Cả hai người đều muốn trục xuất những người phạm tội, nhưng ông Trump phản đối những sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Barack Obama đã ký ban hành để trì hoãn việc trục xuất một số nhóm người không có tiền án hình sự. Bà Clinton muốn bảo vệ họ, nhưng ông Trump mô tả việc này là ân xá. Ông Trump kêu gọi hoàn tất một hệ thống xuất nhập cảnh dùng kỹ thuật sinh trắc để theo dõi tốt hơn những người nhập cảnh và kêu gọi mở rộng những hệ thống xác minh bằng điện tử để giúp chủ lao động tránh thuê mướn những người nhập cư bất hợp pháp. Ông cũng nhắc lại kế hoạch đình chỉ việc cấp thị thực cho những người sống ở những nước mà người dân không thể được rà soát lý lịch một cách đầy đủ để bảo đảm rằng họ không phải là mối nguy cơ về an ninh. Những người nhập cảnh Mỹ cũng sẽ phải vượt qua những cuộc khảo hạch về tư tưởng. Ông Trump nói rằng ông không muốn nhận những người tị nạn đến từ những nơi như Syria và Libya. Thay vào đó, ông đề xuất lập ra những khu tái định cư tại khu vực quê nhà của họ do những quốc gia vùng vịnh chi trả. Nói tóm lại, ông mô tả chính sách của mình là giành lại đất nước. Tại buổi vận động của mình hôm thứ Tư, bà Clinton mô tả Mỹ là một thế lực toàn cầu vì tự do, công lý và phẩm giá con người, nói rằng người dân khắp nơi trông cậy Mỹ là nước lãnh đạo. Bà cựu ngoại trưởng chỉ trích chuyến thăm của ông Trump đến Mexico bằng cách nói việc xây dựng mối quan hệ đòi hỏi sự nhất quán và sự khả tín.
And it certainly takes more than trying to make up for a year of insults and insinuations.
Việc tạo dựng mối quan hệ chắc chắn đòi hỏi nhiều thứ hơn là cố gắng bù đắp một năm toàn những lời sỉ nhục và bóng gió bằng việc ghé thăm láng giềng của chúng ta mấy tiếng đồng hồ rồi lại bay về nhà. Đâu phải làm vậy là được.
Sau đó bà viết trên Twitter rằng ông Trump đã thất bại trong cuộc khảo hạch đầu tiên về chính sách đối ngoại. Bà viết, ngoại giao nhìn vậy chứ không hề dễ. Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto cũng đã mời bà Clinton đến dự cuộc hội đàm ở thành phố Mexico, nhưng ban vận động của bà chưa lên tiếng bình luận liệu việc này có diễn ra hay không. Ông Peña Nieto cho biết trong cuộc họp báo với ông Trump rằng ưu tiên của ông là bảo vệ người Mexico ở bất cứ nơi nào họ có thể hiện diện và rằng những người sống ở Mỹ là những người có tài và trung thực, tôn trọng gia đình, cộng đồng và pháp luật. Ông Peña Nieto cũng gọi biên giới là tài sản cho cả hai nước. Ông nói những người Mỹ xem nó là con đường cho ma túy và người nhập cư bất hợp pháp tràn vào, đang nhìn thấy một bức tranh kém hoàn chỉnh, và rằng Mỹ phải làm hết sức mình để ngăn chặn luồng vũ khí và tiền bạc đổ vào những băng đảng ma túy ở Mexico. Ông Miguel Tinker Salas, giáo sư ngành Mỹ Latin tại Đại học Pomona, nói không có cơ may đông đảo người gốc Mỹ Latin sẽ bỏ phiếu cho ông Trump vào tháng 11. Nhưng lưu ý rằng, nhiều người ngần ngại ủng hộ bà Clinton vì cam kết của bà ban hành những cải cách nhập cư trong 100 ngày đầu tiên của chính quyền bà, nghe giống như cam kết mà ông Obama đã đưa ra nhưng không hoàn thành được. Ông cũng cảnh báo chớ nên coi người gốc Mỹ Latin là nhóm cử tri chỉ quan tâm tới vấn đề nhập cư mà thôi, nói rằng đó chỉ là vấn đề quan trọng thứ tư hoặc thứ năm đối với hầu hết mọi người.
Đụng độ nổ ra bên ngoài thủ đô Libreville của Gabon, nơi Tổng thống Ali Bongo vừa tái đắc cử hôm 31 tháng 8 trong cuộc bỏ phiếu bị giới chỉ trích tố cáo là có gian lận. Tin cho hay, người biểu tình đã nổi lửa tòa nhà quốc hội và hò hét phản đối ông Ali. Theo tờ Guardian, có 3 người rõ ràng đã bị lực lượng an ninh bắn chết. Chính phủ chưa xác nhận bất kỳ thông tin thương vong nào. Lãnh đạo phe đối lập, ông John Peng, tố cáo lực lượng an ninh của ông Gabon sáng sớm ngày 1 tháng 9 tấn công vào trụ sở của đảng đối lập, giết chết 2 người và làm bị thương 19 người khác, trong số này có một số người bị trọng thương. Một phát ngôn nhân của chính phủ nói lực lượng an ninh đột kích trụ sở đảng đối lập để truy lùng những thủ phạm nổi lửa gần tòa nhà quốc hội trước đó đêm qua. Phát ngôn nhân Alan Claude Billy Benes nói với hãng tin AFP rằng những kẻ võ trang nổi lửa tòa nhà quốc hội đã tụ tập tại trụ sở của ông John Ping cùng với hàng trăm tay côn đồ cướp bóc. Họ không phải là những người biểu tình chính trị, mà là những tội phạm. Cảnh sát được triển khai tại các giao lộ xung quanh thành phố. Thông tin viên đài VOA có mặt tại trụ sở Ủy ban Bầu cử tường trình rằng một số thành viên Ủy ban Bầu cử đã từ chức hôm 31 tháng 8. Đối thủ chính của Tổng thống Bongo là ông Jean Ping cho biết chiến dịch tranh cử của ông có bằng chứng về gian lận bầu cử và dự trù đưa vụ này ra trước Tòa Hiến pháp Gabon. Theo kết quả chính thức sắp được công bố, thì ông Bongo chiếm được 49,8% phiếu và ông Ping được 48,2%. Vấn đề chính được nêu lên là kết quả bầu cử tại một tỉnh cho thấy gần 100% cử tri đi bầu và ông Bongo chiếm được 95% số phiếu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi dân chúng Gabon bình tĩnh sau cuộc bầu cử có nhiều tranh chấp. Phát ngôn viên của ông Ban nói, Tổng thư ký kêu gọi tất cả lãnh đạo chính trị liên quan cùng những ủng hộ viên kiềm chế, chớ có thêm hành động có thể ảnh hưởng tới hòa bình ổn định quốc gia. Ông cũng kêu gọi nhà chức trách bảo đảm rằng lực lượng an ninh quốc gia tự chế tối đa khi ứng phó với các cuộc biểu tình. Tòa đại sứ Mỹ kêu gọi công bố các kết quả từng phòng phiếu một sau khi tuyên bố rằng các nhà quan sát của Hoa Kỳ chứng kiến nhiều lỗi hệ thống và bất thường trong cuộc bầu cử. Những sự bất thường đó bao gồm phòng phiếu mở cửa muộn và những thay đổi giờ chót trong tiến trình bỏ phiếu. Cả hai ứng cử viên đều tuyên bố đắc cử sau cuộc bỏ phiếu ngày thứ Bảy và bên này cáo buộc bên kia là gian lận trong kiểm phiếu. Gabon không có hệ thống bầu vòng 2, do đó ứng cử viên có số phiếu cao nhất trong số 10 ứng cử viên được đắc cử. Ông Ping ra tranh cử để chấm dứt nửa thế kỷ cai trị của gia đình ông Bongo. Ông Alibaba Bongo kế vị cha ông là Omar Bongo qua đời vào năm 2009, sau 42 năm cầm quyền.
Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc hành quân chống nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo vào tuần trước và cũng nhắm vào các lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở miền Bắc Syria. Karl Labab của đài VOA có bài tường trình qua giọng đọc của Tấn Trương.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư không chấp nhận điều mà Mỹ nói là một cuộc ngừng bắn được thỏa thuận với các chiến binh người Kurd và tuyên bố họ sẽ không dừng cuộc tấn công quân sự ở miền Bắc Syria lại cho đến khi nào không còn một mối đe dọa nào ở đó nữa. Hoa Kỳ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ ngưng tấn công các lực lượng người Kurd và thay vào đó nên dồn nỗ lực vào cuộc chiến chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhưng một phát ngôn viên của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói ngừng bắn là chuyện không thể có. Giới chức này nói, chúng tôi tiếp tục nhắm mục tiêu tấn công các lực lượng người Kurd cho đến khi nào họ rút về mạn đông sông Euphrates. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận việc đã thỏa thuận ngừng bắn với các lực lượng người Kurd, hôm thứ Tư đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp không có tin tức về giao tranh giữa hai bên. Điều đó cho thấy hai đồng minh của Mỹ chú ý đến lời kêu gọi hòa bình của Washington, ít ra là vào thời điểm này.
Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ mở một chiến dịch quân sự nhằm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và cả các chiến binh người Kurd được Mỹ hậu thuẫn, mà Ankara coi là liên kết với nhóm nổi dậy đảng công nhân Kurdistan, PKK, bên Thổ Nhĩ Kỳ. Giao tranh giữa các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng người Kurd làm rắc rối thêm tình hình vốn đã hết sức phức tạp ở Syria, nơi mà chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã nhận được sự hậu thuẫn từ Iran, Nga và phe chủ chiến Hezbollah có căn cứ ở Liban, trong khi Mỹ và các cường quốc phương Tây thì ủng hộ các nhóm nổi dậy. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nói với các phóng viên báo chí rằng cuộc hành quân của chúng tôi tiếp tục cho đến khi không còn nhóm khủng bố nào và các mối đe dọa nào ở biên giới của chúng tôi nữa, và người dân của chúng tôi không còn phải di tản nữa. Trước đó, trong ngày thứ Tư, Iran kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng chấm dứt cuộc hành quân ở miền Bắc Syria. Tehran nói rằng sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chỉ làm cho cuộc xung đột tăng thêm cường độ. Cuộc hành quân của Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy nhóm nhà nước Hồi giáo ra khỏi thị trấn Jarablus trước khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến sâu hơn về phía nam trong các cuộc giao tranh với người Kurd, các lực lượng mà trước đó đã góp phần chiếm lại quyền kiểm soát thành phố Manbij.
Một tướng lãnh hàng đầu của Mỹ hôm thứ Ba nói rằng các lực lượng người Kurd đã rút về mạn đông sông Euphrates, rút khỏi thành phố Manbij. một động thái mà Mỹ hy vọng sẽ chấm dứt các cuộc đụng độ giữa hai bên. Đại tướng lục quân Joseph Montel, tư lệnh miền Trung Hoa Kỳ, chỉ huy các hoạt động quân sự ở Trung Đông, nói với các phóng viên báo chí tại Ngũ Giác Đài hôm thứ Ba rằng một phần lực lượng người Kurd thuộc các lực lượng dân chủ Syria gọi tắt là SDF đang ở mạn đông sông Euphrates vào lúc này. Họ giữ cam kết với chúng tôi. SDF bao gồm các chiến binh người Kurd cùng với các chiến binh người Ả Rập gốc Syria, người Turk và các thành phần khác. Đại tướng Vontel nói rằng các chiến binh của SDF đang có mặt ở mạn tây sông Euphrates để giữ các khu vực vừa chiếm lại được từ tay nhà nước Hồi giáo ở bên trong và quanh thành phố Manbij không phải là người Kurd mà là các chiến binh ở chính các địa phương đó. Ông Vontel nói cả quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn ở Syria đều là thiết yếu đối với cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo trong khu vực. Giới chức quân sự này nói thêm rằng Mỹ trông nhờ vào cả hai bên giúp sức cho cuộc chiến chống lại một đe dọa chính là nhà nước Hồi giáo. Ông nói, sự hỗ trợ của Mỹ cho tất cả các bên tùy thuộc vào tình hình thực tế của nỗ lực tập trung vào cuộc chiến chống ISIS.
Cũng liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận tin một ký giả độc lập người Mỹ bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ cách đây gần một tháng. Phát ngôn nhân John Kirby cho báo giới biết là phóng viên Lindsay Snell đang bị cầm giữ trong một trại giam ở tỉnh Hà Tây, Thổ Nhĩ Kỳ, nằm bên kia biên giới hai thành phố Idlib và Aleppo của Syria. Ông Kirby cho biết, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thông báo với Hoa Kỳ rằng bà Snell vượt biên giới từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ và bị buộc tội xâm phạm khu vực quân sự. Tuy nhiên, ông không tiết lộ lý do vì sao nhà báo này có mặt tại Syria. Hôm 8 tháng 8, thông tấn xã Anadolu của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời thống đốc Ergen Topbakar nói rằng ký giả Snell bị bắt khi đang tìm cách vượt biên giới bất hợp pháp vào Thổ Nhĩ Kỳ và rằng không rõ liệu lương sự có phải là một tình báo hay không. Trước đó vài ngày, phóng viên Snell đăng tải lên Facebook rằng bà bị các thành viên Jihad al-Nusra bắt cóc tại Syria và giam giữ trong 10 ngày trước khi bà tìm đường tẩu thoát.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Sáng thứ Năm mùng 1 tháng 9 đã có một cuộc biểu tình lớn ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi được coi là tâm điểm của thảm họa ô nhiễm biển do nhà máy của Formosa Đài Loan xả chất thả trái phép. Cuộc biểu tình nổ ra bất ngờ vào ngày thường, không phải là vào ngày Chủ nhật như các cuộc biểu tình trước đây, và chỉ diễn ra một ngày trước Quốc khánh thứ 71 của Việt Nam. Các nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam nhận xét điều này cho thấy những bức xúc của người dân bị thiệt hại và những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa đã bị dồn nén quá nhiều. Nhà hoạt động Hoàng Bình trực tiếp tham gia cuộc biểu tình lớn hôm 1 tháng 9. Anh mô tả lại với VOA Việt ngữ rằng hàng ngàn người đã tuần hành đến trung tâm thị xã Kỳ Anh.
Sáng nay thì người dân giáo xứ Quý Hoa, ước tính con số ban đầu thì khoảng 2.000 người, họ tập trung tại xã Kỳ Hà, họ biểu tình phản đối Formosa và yêu cầu quyền bồi thường cho họ. Họ đi tuần hành, họ đi bộ trên 10 cây số. Người dân ở các địa phương xung quanh đấy họ thấy như vậy thì họ cũng tham dẫn là đông. Chỉ con số mà mức lượng đến khi lên tới trung tâm thì khoảng độ 8-10.000 người, hoặc có thể là hơn.
VOA không có điều kiện để kiểm chứng về con số người biểu tình. Nhà hoạt động Hoàng Bình nói người biểu tình đã dương các biểu ngữ đòi khởi tố Formosa. Anh cho biết nổi bật lên là biểu ngữ chọn Formosa hay chọn dân, và anh nhận xét rằng biểu ngữ đó rất quan trọng và rất hay. Một trong những thông điệp chính của cuộc biểu tình là người dân tiếp tục đòi tiền bồi thường cho thiệt hại do Formosa gây ra. Những người tham gia biểu tình khẳng định đến nay họ chưa nhận được một xu nào và nêu câu hỏi trên các biểu ngữ là tiền đền bù của chúng tôi đi đâu. Nhà hoạt động Bình cho biết khi đoàn biểu tình đến thị xã đã có xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát, anh nói.
Có một đoàn là khi biểu tình chính thì người ta chặn lại đấy thì bạo lực xảy ra thì hai bên xô xát với nhau. Rồi đến lúc người dân đông quá thì người ta cũng tràn quá, phá ra tất cả cái barrier và đi qua. Người ta đi lên là tới trung tâm xã bằng được.
Cũng như các cuộc biểu tình trước, Formosa đã không cử bất cứ ai đại diện ra đối thoại với người biểu tình. Về phía chính quyền địa phương, anh Bình cho hay họ đã nói chuyện với người biểu tình, nhưng anh gọi đó là sự câu giờ, anh tường thuật lại.
Chính quyền á, sau một hồi thấy căng thẳng quá thì họ mời tất cả bà con dân vào trong trụ sở ủy ban thị xã vào để đứng thuyết, để họ mục đích cho họ để giờ nhiệt hầu câu giờ, vấn đề gì mà lấy sức mạnh dân đông quá thì họ mời vào đấy. Thì bà con cũng có bàn vào với họ một hồi, cũng đưa ra ý kiến, xong bà con rút về thì họ vẫn cứ hứa hẹn như vậy đó, họ chỉ nói chung thôi. Nhưng mà trong đấy họ còn né tránh,
vâng.
Không có cam kết nào bất kỳ. Người dân thì đấy họ có nói là họ sẽ điều chỉnh tiếp.
Báo chí Việt Nam mới đây cho hay Formosa đã chuyển 500 triệu đô la tiền bồi thường cho chính quyền Việt Nam, nhưng không có tin tức về việc số tiền này bao giờ mới được phân chia đến những người bị ảnh hưởng. Báo chí Việt Nam cũng chỉ ra rằng, theo thông tin của Tổng cục Thuế, đến nay số thuế đã hoàn cho công ty Formosa Hà Tĩnh là hơn 14.600 tỷ đồng. Như vậy, sau khi bồi thường 500 triệu đô la, tương đương hơn 11.500 tỷ đồng, công ty này vẫn hưởng 2.900 tỷ đồng tiền chênh lệch giữa giá trị thuế được hoàn và số tiền phải chi để đền bù. Hôm thứ Tư 31 tháng 8, trong tuyên bố chung sau cuộc đối thoại chiến lược và thương mại lần thứ hai giữa Mỹ và Ấn Độ, hai nước đã cùng nhau đề nghị Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế để giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông, nơi cả Mỹ lẫn Ấn Độ đều có lợi ích chiến lược và thương mại. Cuộc đối thoại do hai ngoại trưởng của Mỹ và Ấn Độ đồng chủ tọa. Trong một sự kiện riêng rẽ, khi phát biểu tại Viện Công nghệ Ấn Độ IIT, Ngoại trưởng Mỹ Kerry nói Mỹ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc và Philippines tuân theo phán quyết mới đây của Tòa trọng tài về Biển Đông. Báo India Today hôm 1 tháng 9 đưa tin Ngoại trưởng Philippines Perfecto Asay nói với báo này rằng chính quyền của Philippines cảm ơn Ấn Độ đã ủng hộ Philippines liên quan đến phán quyết hồi tháng 7 về Biển Đông. Ngoại trưởng Yasay phát biểu, chúng tôi rất vui mừng về sự ủng hộ của Ấn Độ đối với hành động của Philippines tiến hành khiếu nại với Tòa trọng tài quốc tế và giải quyết tranh chấp của chúng tôi với Trung Quốc. Về điều đó, chúng tôi rất cảm kích. Lời phát biểu của ông Yasay được đưa ra ngay trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên đường đi thăm Việt Nam, Trung Quốc và Lào. Việt Nam cũng như Philippines có những tranh chấp lớn với Trung Quốc ở Biển Đông. Cho đến hết ngày 1 tháng 9, không có tin tức gì trên báo chí Việt Nam về phản ứng của Bộ Ngoại giao hay Chính phủ Việt Nam về các tuyên bố của hai ngoại trưởng Mỹ, Ấn hay về chuyến thăm của ông Modi. Theo India Today, Ngoại trưởng Philippines Yasay cho biết tân Tổng thống nước này sẽ gặp Thủ tướng Ấn lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 9 tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Lào, và đó là một diễn biến đáng mừng. Từ đó hai nước có thể bàn về hợp tác hơn nữa và làm sâu sắc về bản chất của sự hợp tác này. Ông Yasay nói Philippines tin rằng họ đang ở vào vị thế mạnh hơn sau khi có phán quyết về Biển Đông, song họ vẫn muốn tiếp tục tiếp xúc song phương với Trung Quốc. Ông phát biểu, chúng tôi cảm thấy cần cho Trung Quốc có khoảng không gian để ngẫm nghĩ lại về quan điểm của họ. Chúng tôi biết rằng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đã gây sức ép buộc Trung Quốc phải ngẫm nghĩ lại về quan điểm của họ. Và nếu họ cứ khăng khăng không công nhận một hệ thống dựa trên luật lệ về giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, họ sẽ bị cô lập, họ sẽ mất nhiều hơn.
Trở lại phần tin quốc tế, tân Tổng thống Brazil Michel Temer ngày 31 tháng 8 cam kết một kỷ nguyên mới cho chính phủ tại quốc gia đang bị khủng hoảng này, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, theo sau vụ luận tội của Tổng thống Dilma Rousseff tiền nhiệm. Trước đó, Thượng viện Brazil biểu quyết với tỷ lệ 61-20 để truất quyền Tổng thống Dilma Rousseff vì vi phạm luật ngân sách liên bang. Phán quyết được đưa ra sau khi bà Rousseff, nữ tổng thống đầu tiên của Brazil, trải qua hơn 14 giờ thẩm vấn hôm thứ Hai. Những lập luận cuối cùng của phiên xét xử luận tội bà diễn ra hôm thứ Ba. Trong số 81 thượng nghị sĩ phải có ít nhất 54 người biểu quyết ủng hộ luận tội để quyết định này mang tính cưỡng hành. Phát biểu trong cuộc họp nội các được truyền hình sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Temer nhấn mạnh ưu tiên của ông là chấn chỉnh kinh tế quốc gia, thu hút đầu tư nước ngoài, giảm thất nghiệp và bắt đầu cải cách hệ thống hưu bổng. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng sẽ không chấp nhận những chia rẽ trong nội bộ liên minh đảng cầm quyền. Ông đã tỏ ra bất bình trước việc một số đồng minh đã cấp một số quyền chính trị cho bà Rousseff mà không tham vấn chính phủ của ông. Bà Rousseff bị cáo buộc đã sử dụng trái phép ngân quỹ từ những ngân hàng nhà nước để trám vào thâm hụt ngân sách liên bang trong một nỗ lực nhằm tăng cường tỷ lệ ủng hộ bước vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2014. Bà phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào trong vấn đề này và cáo buộc những đối thủ chính trị của bà đã lợi dụng xét xử để lật đổ bà, làm suy yếu nền dân chủ của Brazil. Tuy nhiên, những luật sư thuộc phe ủng hộ luận tội bà Rousseff lập luận rằng hành vi tham nhũng của bà Rousseff theo cáo buộc đã góp phần trực tiếp vào những vấn đề kinh tế mà Brazil đang phải hứng chịu trong những năm qua. Jananda Bachra, tác giả của yêu cầu luận tội bà Rousseff nói, thế giới cần phải biết rằng chúng ta không chỉ biểu quyết về những vấn đề kế toán. Luận tội là một biện pháp hiến pháp mà chúng ta cần phải dùng khi tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Và đó là điều đã xảy ra.
Trong khi đó, các nhà nghiên cứu ở Mỹ vừa tìm được một số loại dược chất có thể ngăn chặn sự lây lan của virus Zika, mở ra nhiều triển vọng bảo vệ cho các thai phụ và thai nhi trước những căn bệnh do loại virus được muỗi lan truyền này gây ra. Các nhà khoa học tìm ra được các loại thuốc này bằng cách sàng lọc lại mấy ngàn dược chất đã có sẵn, trong đó có một loại được dùng để trị ký sinh trùng. Jessica Berman của đài VOA có bài tường trình qua phần trình bày của Khánh An.
Việc nghiên cứu tìm ra thuốc chữa trị hay ít nhất là ngăn ngừa virus Zika lây lan trở nên cấp bách. Loại virus được muỗi lan truyền hoặc do tiếp xúc tình dục với người bị nhiễm virus này có thể gây ra chứng đầu nhỏ ở phôi thai đang phát triển. Các em bé bị nhiễm virus Zika khi sinh ra có đầu và não nhỏ bất thường khiến chúng bị nhiều thiểu năng. Mấy ngàn phụ nữ ở Brazil và những nơi khác ở Bắc Mỹ đã bị nhiễm virus Zika. Đối với các phụ nữ không mang thai, virus này chỉ gây ra những triệu chứng tương đối nhẹ, giống như cúm, mặc dù chúng cũng có thể gây ra một chứng bệnh thần kinh hiếm thấy ở người lớn, gọi là hội chứng Guillain-Barré. Các nhà nghiên cứu ở Viện Y tế Quốc gia của Mỹ sàng lọc danh sách 6.000 dược chất đang có sẵn và các loại hợp chất thí nghiệm, và họ xác định được hai nhóm có nhiều hứa hẹn. Các nhà khoa học của Đại học bang Florida ở Tallahassee và Đại học Johns Hopkins ở Baltimore kế đến đã thử nghiệm các dược chất này trong phòng thí nghiệm. Các hợp chất chứng tỏ có thể ngăn chặn khả năng virus Zika giết hại các tế bào và không để virus này sinh sản trong các tế bào đã bị nhiễm. Tuy nhiên, giáo sư sinh vật học Henry Tang của Đại học Florida nói rằng nếu và khi có được thuốc này, phụ nữ mang thai cũng không nên dùng. Các thử nghiệm để chứng minh an toàn cho thai phụ cần phải được tiến hành trước tiên, ông nói.
Nếu chúng ta chữa được cho các bệnh nhân nam nhiễm Zika hoặc các bệnh nhân nữ không mang thai, chúng ta sẽ có được một khả năng lớn giảm thiểu sự lây lan của virus. Khi chúng ta giảm được số lượng virus trong một bệnh nhân, thì điều đó sẽ giúp giảm bớt được nguy cơ muỗi lây truyền virus.
Tin tức về phát minh hợp chất mới chống virus Zika này được loan tải trên tạp san Nature Medicine.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.